chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục
Alo Sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, tháng 7 là thời điểm các bạn sinh viên được nghỉ hè, nhưng không vì thế mà các hoạt động của hội sinh viên các trường trở nên kém sôi động. Vẫn là những việc làm, hành động vô cùng ý nghĩa, vẫn là những tấm gương sinh viên tiêu biểu, chắc chắn sẽ giúp các bạn có những giây phút trải nghiệm với phong trào sinh viên Đại học Thái Nguyên. Hãy cùng bắt đầu khởi động chương trình qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên. Từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2017, tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên, Ban chấp hành Đoàn Đại học Thái Nguyên tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 với chủ đề Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, với 6 chuỗi hoạt động gồm chăm lo cho thiếu nhi, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng về biên giới, biển đảo, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng nông thôn mới.
Ngày 1 tháng 7, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã phát động chương trình thắp sáng làng quê mang điện về bản cho bà con ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai. Chương trình có sự tham gia của cán bộ giảng viên, sinh viên chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Tại chương trình, đoàn đã giúp bà con xây dựng tuyến đường thắp sáng làng quê trị giá 7 triệu đồng, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 gia đình với tổng trị giá tiền thuốc trên 60 triệu đồng, cùng nhiều suất quà cho gia đình chính sách và học sinh nghèo. Đặc biệt tại xóm Khuôn Ngục, nơi chủ yếu có đồng bào người Hơ Mông, đoàn đã tư vấn sức khỏe và tặng quần áo, sách vở cho toàn bộ các gia đình trong xóm.
Hiện toàn Đại học Thái Nguyên có trên 7 vạn sinh viên, trong đó hơn 30% sinh viên ở ký túc xá, số còn lại ở ngoại trú trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục đại học thành viên đã tăng cường phối hợp với lực lượng công an, chính quyền sở tại trong công tác quản lý sinh viên, nhất là sinh viên ngoại trú. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên đã tổ chức sinh hoạt dưới cờ vào tuần đầu tiên của tháng, duy trì các câu lạc bộ theo sở thích, thu hút sinh viên tham gia. Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại những khó khăn trong công tác quản lý, xuất phát một phần từ việc thay đổi hình thức học tập sang tín chỉ, số lượng sinh viên ngoại trú khá đông, tác động phức tạp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Mới đây, tại hội nghị đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác phối hợp giữa Đại học Thái Nguyên với tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm kịp thời nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng trong sinh viên, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, thông tin giữa các bên, đảm bảo giải quyết kịp thời và triệt để những vấn đề liên quan. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Đại học Thái Nguyên sớm ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên tăng cường hơn nữa công tác quản lý đối với cán bộ, giảng viên cũng như học sinh sinh viên trong toàn đại học, nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý thông tin. Đối với thành phố Thái Nguyên, cần rà soát lại quy chế phối hợp với Đại học Thái Nguyên để bổ sung những vấn đề mới từ thực tiễn để tiếp tục làm tốt công tác này, tăng cường chỉ đạo các xã, phường, lực lượng công an nơi đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên đứng chân để làm tốt công tác phối hợp với các nhà trường trong việc nắm bắt tình hình quản lý sinh viên ngoại trú. Tỉnh đoàn cần chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội sinh viên làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập hợp thanh niên.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục Tôi là sinh viên những số trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn những tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập và công tác đoàn, hội. Số tháng 7 này, những người thực hiện chương trình tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một nhân vật có nhiều nghị lực và là một tác giả văn học trẻ với niềm đam mê nhiệt huyết văn học qua bài viết Với tôi, viết như là một phần trong cuộc sống của cộng tác viên Thu Hương.
Gây ấn tượng với vẻ ngoài khá điển trai, vóc dáng cân đối, làn da ngăm đen và mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, tác giả trẻ Dương Nguyên Bảo được nhiều bạn trẻ biết đến nhờ những câu chuyện ngắn, tản văn hay đi vào lòng người. Người ta quen gọi Bảo là Nguyên Bảo vì đó là bút danh quen thuộc với các bạn trẻ khi đọc những câu chuyện, tản văn mà Bảo tâm huyết viết ra. Là một sinh viên năm cuối chuyên ngành văn học, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, Bảo luôn tự hào và xem đây như chính ngôi nhà, là quê hương thứ hai đã nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão của mình. Với đôi mắt tròn đen láy và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, chàng trai trẻ Nguyên Bảo luôn nỗ lực từng ngày không mệt mỏi để theo đuổi ước mơ của mình, đó là trở thành một nhà văn trẻ. Bước vào căn phòng trọ bé nhỏ trong một con hẻm, phòng tuy không được rộng rãi, rất ít đồ, nhưng điều khiến tôi bất ngờ, đó là một góc trong căn phòng nhỏ của Bảo chứa đựng rất nhiều sách. tất cả đều được xếp rất ngay ngắn và gọn gàng. Đó là những cuốn sách của những tác giả mà Bảo yêu thích. Trong đó có cả cuốn truyện ngắn Rồi Mình Sẽ Lại Yêu, mới phát hành đầu tháng 2, in chung của Bảo. Bảo tâm sự.
Khoảng cuối năm trước thì mình có tham gia một cuộc thi văn học mạng của Blog Rail tổ chức, có tên gọi là Địa Yêu Thương Dẫn Nối, và được giải nhất của hạng mục độc giả yêu thích. Giữa tháng 4 của năm nay thì mình được phát hành cái cuốn tuyển tập truyện ngắn tản văn đầu tay có tên gọi là Chuyện Như Chưa Bắt Đầu. Cuốn sách được tung vào thị trường và nhận được cái sự hưởng ứng khá là tích cực từ phía người đọc.
Qua tìm hiểu được biết thêm, Bảo cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi văn học và đạt giải. Nội dung những câu chuyện của Bảo thấm đẫm tuổi trẻ, dễ dàng chạm tới trái tim của bất kỳ ai. Ở đó có những niềm vui bất tận và những nỗi buồn hoang hoài, có những đam mê cháy bỏng và cả những tiếc giận xót xa. Tìm kiếm trang Facebook cá nhân của Bảo không khó để bắt gặp những dòng trạng thái chia sẻ, những câu chuyện ngắn của Bảo đang viết dang dở và chuẩn bị cho ra mắt bạn đọc. Hầu hết nhân vật trong những câu chuyện của Bảo viết thường lãng mạn, nhạy cảm hay day dứt và đôi khi thầm lặng. Đâu đó người đọc, đặc biệt là giới trẻ nhìn thấy mình trong những nhân vật ấy. Câu chuyện của mỗi chúng ta có thể khác nhau, nhưng cái nồng nàn trong tình yêu mà Nguyên Bảo vẽ lại, chắc chắn ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Chính vì cái chân thành và thật của mình, biết bao bạn trẻ đã trở nên yêu thích và trở thành fan trung thành của Bảo. Và ngay sau đây, hãy cùng nghe một số nhận xét về nhà văn trẻ Nguyên Bảo qua những chia sẻ dưới đây.
Trong lớp thì Bảo là một người rất năng động và nhiệt tình, có rất nhiều bài viết hay. Người viết của Bảo thì rất là giàu tình cảm. Nhiều khi mình đọc những câu chuyện như là những tâm trạng của mình thì rất là thích và hay theo dõi Facebook của Bảo.
Bản thân mình thì rất thích đọc truyện. Mình biết Nguyên Bảo qua một người bạn của mình hay chia sẻ những câu chuyện của Bảo, nên từ đó mình thường xuyên theo dõi những chuyện mà Bảo viết ra. Thực sự thì mình rất thích chất văn của Nguyên Bảo, rất tinh tế, nhẹ nhàng, thổi được hồn sống cho mỗi nhân vật. Chính vì vậy mà khi tập truyện ngắn Rồi Mình Sẽ Lại Yêu mới ra là mình đã đặt mua ngay.
Mình thấy Bảo là một chàng trai yêu thích người viết. Điều đó thì tớ cảm nhận được qua từng tác phẩm mà Bảo viết ra. Những cái tác phẩm của Bảo thì ít nhiều có mang hình bóng câu chuyện của nhiều người, từ những điều mà nhỏ nhặt trong cuộc sống cho tới những cảm xúc bên trong tâm hồn.
Tác phẩm xuất bản gần đây nhất của Nguyên Bảo là tập truyện ngắn Chuyện Như Chưa Bắt Đầu, có thể là bước ngoặt khá thú vị trong sự nghiệp sáng tác của Bảo. Bởi lẽ, cuộc sống của Bảo đã có chút thay đổi, được nhiều bạn trẻ biết tới và yêu mến hơn. Đây chính là động lực, bước đệm cho những tác phẩm tiếp theo của Bảo. Bên cạnh sự nỗ lực và tài năng trong sở trường viết truyện của mình, Bảo còn là một người rất tốt bụng, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ những bạn trẻ có chung sở thích và hướng cho họ tới những môi trường tốt nhất, khơi dậy niềm đam mê trong họ, tạo được mối quan hệ và thiện cảm đối với bạn bè và thầy cô trong trường. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Phương Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên chia sẻ.
Trong cái cảm nhận chung nhất của cô về Nguyên Bảo thì đây là một cậu học trò luôn luôn có ý thức tìm đường. Khi Nguyên Bảo bắt đầu cái nghiệp cầm bút của mình đấy, cô cũng là một trong số những người may mắn là được đọc những tác phẩm đầu tiên của Nguyên Bảo. Và cô nhận thấy rằng là đây là một cái sở trường của Nguyên Bảo. Thế dần dần thì định hình được cái phong cách của Nguyên Bảo. Nguyên Bảo thành công khá sớm trong cái con đường, cái công việc viết của mình.
Cuộc sống tuy bận rộn với nhiều công việc làm thêm và viết truyện, nhưng Bảo luôn cảm thấy vui và hạnh phúc. Với sự bận rộn này, bầy Bảo có cơ hội tiếp xúc với nhiều anh chị nhà văn đi trước, trải nghiệm được nhiều điều thú vị hơn trong cuộc sống và đặc biệt là được sống với chính đam mê của mình. Chúc cho Bảo trong tương lai sẽ có nhiều thành công hơn nữa với những dự định của chính mình.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về chàng sinh viên yêu văn học Dương Nguyên Bảo với cuốn sách đầu tay Chuyện Như Chưa Bắt Đầu đã khép lại chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 7 2017. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên kỹ thuật viên Tiến Dũng Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.